Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 2 năm 2019. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc cáo buộc Mỹ ngăn cản phát triển công nghệ; Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020; gia đình nghi can Đoàn Thị Hương mong ông Kim Jong-un giúp; cắt tóc miễn phí kiểu Kim Jong-un và Donald Trump tại Hà Nội trước thượng đỉnh Mỹ Triều. Và số cùng là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị nói trong một bài phát biểu hôm 18 tháng 2 rằng quan chức quân sự Venezuela nên nỗ lực vì dân chủ, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ đánh mất mọi thứ. Nhà Trắng miêu tả những gì ông Trump dự tính nói theo Reuters. Hoa Kỳ biết nơi các quan chức quân sự và gia đình của họ cất giấu tiền khắp thế giới. Một số điểm trong bài phát biểu ông Trump dự định nêu lên tại một đại học ở Miami cuối ngày 18 tháng 2 có đề cập tới việc nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng quân đội Venezuela phải cho phép hàng cứu trợ nhân đạo vào nước này. Ông Trump cũng sẽ bày tỏ sự hậu thuẫn mạnh mẽ đối với người đứng đầu Quốc hội Venezuela, ông Juan Guaido, nhân vật Mỹ coi là tổng thống lâm thời của Venezuela. Nhà Trắng cho biết ông Trump sẽ nói rằng con đường hiện thời tiến tới dân chủ là điều không thể đảo ngược ở Venezuela, theo Reuters. Ông Trump dự tính nói, các quan chức quân sự Venezuela có một lựa chọn rõ ràng, nỗ lực tiến tới dân chủ vì tương lai của bản thân và tương lai của gia đình họ, hoặc họ sẽ đánh mất mọi thứ đang có. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, vốn bị Mỹ tẩy chay, đã từ chối cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đang chất đầy ở Colombia vào nước mình. Trong khi đó, ông Guaido cho hay rằng ngày 18 tháng 2, ông sẽ thông báo chi tiết cách thức đưa đồ cứu trợ vào Venezuela từ Colombia, Brazil và Curacao.
Hôm 18 tháng 2, Tòa Bạch Ốc loan báo Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tiếp tục một vòng đàm phán mới tại thủ đô Washington trong ngày 19 tháng 2 để giải quyết các tranh chấp thương mại giữa hai nước, và vào cuối tuần sẽ diễn ra các phiên đàm phán cấp cao hơn. Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi một vòng đàm phán kết thúc ở Bắc Kinh vào tuần trước mà không đạt được một thỏa thuận nào. Mặc dù vậy, các quan chức cho biết các vòng đàm phán ấy đã đạt được tiến bộ về một số vấn đề gây tranh cãi giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tòa Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc đàm phán trong tuần này nhằm mục đích đạt được những thay đổi cơ bản ở Trung Quốc có ảnh hưởng đến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hai bên cũng sẽ thảo luận các cam kết của Trung Quốc sẽ mua một lượng lớn hàng hóa và dịch vụ từ Hoa Kỳ. Các cuộc đàm phán cấp cao hơn sẽ bắt đầu vào thứ Năm ngày 21 tháng 2 và sẽ do đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer cùng Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc chủ trì. Ông Lighthizer là một người chủ trương phải mạnh mẽ thúc ép Trung Quốc chấm dứt các hành vi mà Hoa Kỳ cho là cưỡng bức chuyển giao công nghệ và trộm cắp sở hữu trí tuệ. Phía Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc này. Nhà Trắng cho biết Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Cố vấn Kinh tế Larry Kudlow và Cố vấn Thương mại Peter Navarro sẽ tham gia cuộc đàm phán.
Chính phủ Trung Quốc hôm 18 tháng 2 chỉ trích Mỹ đã tìm cách ngăn chặn nước này phát triển công nghệ khi cáo buộc các thiết bị viễn thông Trung Quốc đe dọa an ninh mạng đối với các nước thiết lập các hệ thống mạng mới. Theo AP, Mỹ cho rằng Bắc Kinh có thể sử dụng các công ty công nghệ Trung Quốc để thu thập thông tin tình báo về các nước khác. Chính quyền của Tổng thống Trump đã gây áp lực đối với các đồng minh ngừng sử dụng thiết bị của tập đoàn Huawei. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng chính phủ Mỹ tìm cách thêu dệt cái cớ để ngăn chặn sự phát triển chính đáng của các công ty Trung Quốc. Ông Cảnh cũng cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng các phương tiện chính trị để can thiệp vào hoạt động kinh tế, coi đó là sự bắt nạt thiếu công bằng, thiếu đạo đức và đạo đức giả. Phát biểu tại Đức hồi cuối tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thúc giục các nước đồng minh châu Âu nghiêm túc xem xét mối đe dọa từ Huawei trong khi tìm đối tác xây dựng mạng điện thoại mới 5G.
Dự kiến sẽ có rất nhiều Kim Jong-un và Donald Trump phiên bản Việt xuất hiện trên phố xá Hà Nội trong những ngày sắp tới nhờ vào sáng kiến của một tiệm cắt tóc. giữa lúc thủ đô Việt Nam đang tất bật chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump Kim lần 2 sẽ diễn ra vào tuần tới, tiệm cắt tóc Tuấn Dương Hair Salon góp phần chào mừng thượng đỉnh bằng cách cho ra đời chương trình cắt tóc miễn phí cho bất cứ ai muốn có kiểu đầu giống như Tổng thống Mỹ Donald Trump hoặc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Chia sẻ về ý tưởng độc đáo của mình, chủ tiệm Lê Tuấn Dương nói với VOA.
Tôi được biết là cái chương trình cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un thì đi đến một cái quyết định vì hòa bình. Tôi là người Việt Nam sống giữa thủ đô Hà Nội thì là yêu chuộng hòa bình. Cho nên là tôi đã nghĩ ra cái ý tưởng là mình sẽ đóng góp một chút phần sức của mình để quảng bá cái hình ảnh về sự yêu mến hòa bình của người Hà Nội đối với toàn thể dân tộc Việt Nam cũng như là quốc tế.
Chương trình cắt tóc miễn phí kiểu đầu Trump Kim bắt đầu từ ngày 18 tháng 2 và kéo dài cho đến ngày 28 tháng 2, cũng là ngày kết thúc thượng đỉnh Trump Kim. Theo lời kể của ông chủ Lê Tuấn Dương, khách hàng đến tiệm cắt tóc miễn phí đa số chọn kiểu đầu Kim Jong-un hơn là kiểu đầu Donald Trump vì kiểu tóc của Tổng thống Mỹ đòi hỏi phải có mái tóc hơi dài và phải nhuộm màu. Anh Dương cho biết dù chỉ mới bắt đầu một ngày, nhưng chương trình cắt tóc đã nhận được rất nhiều hưởng ứng từ khách hàng và cả giới truyền thông.
Bên mình là người cắt thì mọi người rất là hào hứng, và hôm nay có rất nhiều các cái báo chí và các cái kênh tin tức về quốc tế cũng đến coi phim chụp ảnh.
Cũng nhờ vậy mà thông điệp hòa bình của anh và gia đình có cơ hội lan tỏa ra thế giới. Anh Dương cho biết thêm.
Gia đình nhà tôi thì có hai ông chú vệ sĩ, bố tôi thì là thương binh, còn bà nội tôi thì là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chính vì điều đấy cho nên là tôi không hề có muốn chiến tranh nữa, mà qua cái chương trình như này thì tôi muốn lan tỏa cái thông điệp mà là đến tất cả mọi người trên thế giới là chúng ta nên yêu thương và yêu chuộng hòa bình thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều.
Tổng thống Donald Trump sẽ họp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội từ ngày 27 cho đến ngày 28 tháng 2. Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục bàn thảo về mục tiêu và lộ trình dẫn đến giải trừ hoàn toàn hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, sau khi thượng đỉnh lần đầu ở Singapore vào năm ngoái bị đánh giá là không mang lại hiệu quả như mong muốn của các bên. Theo nhận định của các nhà phân tích, vì Việt Nam được chọn là nơi tổ chức thượng đỉnh cũng mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, từ việc nâng tầm hình ảnh quốc gia cho đến các lợi thế về mặt đối ngoại, quan hệ quốc tế. Hiện Hà Nội đang tất bật chuẩn bị cho hội nghị được xem là một trong những sự kiện ngoại giao quan trọng nhất trong năm nay. Theo báo Tiền Phong, các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn, khai thác bay tại sân bay Hà Nội hiện đã bắt đầu được triển khai ở cấp độ cao nhất để phục vụ và đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Cộng đồng những người sử dụng mạng xã hội và một số cơ quan báo chí ở Việt Nam chỉ trích việc công an tỉnh Điện Biên được khen thưởng sau vụ một cô gái trẻ bị bắt cóc, hãm hiếp và giết hại trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Tin tức trên nhiều tờ báo cho hay Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên hôm 18 tháng 2 tặng bằng khen và thưởng tiền cho các nhân viên công an sau khi họ điều tra bắt giữ 5 nghi phạm bị cáo buộc đã hãm hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên, 22 tuổi. Theo các bài tường thuật của báo chí trong nước, chị Duyên bị mất tích hồi chập tối ngày 4 tháng 2, tức 30 Tết, khi đi giao gà cho một người đặt mua qua điện thoại. Gia đình đã trình báo với công an địa phương ngay tối hôm đó, đồng thời nhờ họ hàng tìm kiếm suốt đêm và cũng đã cầu cứu trên mạng xã hội. 3 ngày sau khi chị Duyên bị mất tích, vào sáng hôm 7 tháng 2, tức 3 Tết, một số người dân thường đã phát hiện ra thi thể của chị ở một ngôi nhà hoang. Đến ngày 10 tháng 2, công an tỉnh Điện Biên bắt giam nghi phạm đầu tiên và trong 3 ngày 12, 15 và 16 tháng 2, công an tiếp tục bắt 4 nghi phạm khác theo các bản tin. Các nghi phạm khai với công an rằng cho đến chiều ngày 6 tháng 2, chị Duyên vẫn còn sống, các báo cho biết, dẫn lại thông tin từ một cuộc họp báo của công an. Đại diện của công an tỉnh Điện Biên nói với báo chí trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 2 rằng sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, Công an thành phố Điện Biên tổ chức truy tìm. Tuy nhiên, không có thông tin rõ ràng cho biết việc tổ chức truy tìm đã bắt đầu từ ngày giờ cụ thể nào. Trên mạng xã hội, rất nhiều người ngay lập tức lên tiếng chỉ trích việc công an được khen thưởng sau vụ án thương tâm. Họ cho rằng công an đã không hành động đủ nhanh để có thể kịp thời cứu sống chị Duyên, còn việc truy bắt các nghi phạm sau khi án mạng đã xảy ra là việc đương nhiên phải làm. Trong số hàng trăm lời phê phán chỉ trích là những tiếng nói của các cây viết có nhiều ảnh hưởng như các nhà hoạt động Bạch Cúc, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Tường Thụy, Lê Văn Dũng, nhà văn Đỗ Hoàng Diệu, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, nhà báo tự do Đỗ Cao Cường, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, nhà báo Hoàng Linh, v.v. Chủ đề này cũng được mổ xẻ tranh luận trong các diễn đàn nhật ký yêu nước, bàn luận về kinh tế chính trị và góc nhìn báo chí công dân có tổng cộng trên 1 triệu thành viên. Các ý kiến tập trung vào chất vấn công an đã làm gì ở đâu trong gần 3 ngày cô gái trẻ bị 5 nghi phạm giam cầm và hành hạ. Những người chỉ trích công an cho rằng trong thời gian đó, nếu cơ quan điều tra làm việc gấp gáp, nghiêm túc, sử dụng thẩm quyền và năng lực của họ để lần theo các cuộc gọi điện thoại di động của nạn nhân và khoanh vùng, có thể chị Duyên đã được giải cứu. Những người có nhiều ảnh hưởng và cộng đồng mạng tiếp đến bày tỏ quan điểm rằng họ không đồng tình với quyết định khen thưởng, nhất là dành cho các nhân viên công an tỉnh Điện Biên. Nhiều hoạt động Nguyễn Tường Thụy viết trên Facebook một cách thẳng thắn rằng ông thấy không nên thưởng cho ban chuyên án vụ này mà cần kỷ luật. Ông đưa ra lý do cho lập luận của mình rằng công an đã chậm trễ không tích cực nên dẫn đến việc chị Duyên bị giết dù công an đã được trình báo về việc chị bị mất tích từ rất sớm. Chung một góc nhìn, nhà hoạt động Lê Văn Dũng hay còn gọi là Dũng Hô Va viết: "Tôi cho rằng lãnh đạo Bộ Công an cần xem xét lại việc Điện Biên vội vã khen thưởng cho tập thể và các cá nhân tham gia vụ án này. Người dân phát hiện ra hiện trường vụ án và báo thì công an mới biết, vậy đó không phải là công của cơ quan điều tra." Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu và nhà giáo Đỗ Việt Khoa bày tỏ ý kiến rằng thay vì nhận thưởng, công an Điện Biên nên xin lỗi gia đình nạn nhân, xin lỗi nhân dân, xin lỗi cấp trên vì đã không cứu được cô gái. Gay gắt hơn, nhà hoạt động Bạch Cúc đặt câu hỏi là các nhân viên công an không biết nhục và không bị lương tâm cắn rứt hay sao, mà còn hớn hở vỗ tay nhận bằng khen và tiền thưởng. Nhìn chung, cộng đồng mạng đánh giá rằng sau khi nạn nhân đã bị giết, việc công an điều tra bắt giữ các nghi phạm vài ngày sau đó là công việc thuộc trách nhiệm của họ, được trả lương bằng tiền thuế của người dân, trong đó có cả phần thuế của gia đình nạn nhân. VOA đã liên lạc với ông Hồ Sĩ Tiến, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, để hỏi ông liệu những lời bình luận của công chúng về hoạt động nghiệp vụ của Công an Điện Biên có công bằng hay không. Song cựu thiếu tướng công an chỉ trả lời ngắn gọn với VOA. VOA cũng cố gắng liên lạc với Công an Điện Biên để lắng nghe ý kiến từ phía họ, song không kết nối được. Không chỉ có những tiếng nói trên mạng xã hội, hai báo lớn là Thanh Niên và Tuổi Trẻ cũng đã đăng bài viết tỏ ý không đồng tình về việc Công an Điện Biên được khen thưởng. Bài viết trên Thanh Niên có tựa đề "Vụ sát hại nữ sinh ở Điện Biên sao có thể nhận thưởng trong nỗi đau của gia đình nạn nhân". Còn bài trên Tuổi Trẻ mang hàng tít "Vụ cô gái giao gà dân phát hiện sao khen thưởng lực lượng phá án". Lúc này, giới luật sư nhận định rằng cả 5 nghi phạm trong vụ cô gái giao gà bị hấp hiếp và sát hại đều có thể phải đối diện với mức án tử hình. Những kẻ này đều đã thực hiện những hành vi man dợ, mất nhân tính nên cần loại bỏ chúng khỏi đời sống xã hội, các luật sư nói với một số tờ báo trong nước.
Gia đình nghi can Đoàn Thị Hương mong ông Kim Jong-un giúp. Gia đình cô Đoàn Thị Hương, nghi can người Việt trong vụ ám sát anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong-un, mới lên tiếng kêu gọi chủ tịch của Bắc Hàn giúp đỡ cô. Ông Đoàn Văn Thạnh, bố của Hương, nói với Reuters, ông Kim Jong-un sắp tới Việt Nam thì gia đình cũng mong muốn ông giúp đỡ gia đình để cho Hương được về sớm nhất. Từ ngôi nhà đơn sơ tại tỉnh Nam Định, ông Thạnh hôm 15 tháng 2 cho hãng tin Anh biết thêm rằng con gái mình đã gọi điện về nhà trước Tết và đã nói với mọi người trong nhà cầu nguyện cho cô. Cô Hương 30 tuổi cùng với một nghi can Indonesia bị cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh VX để ám sát ông Kim Jong-nam tại phi trường ở thành phố Kuala Lumpur ở Malaysia. Vụ xét xử các nghi can đã bị hoãn hồi tháng 1 và nhiều khả năng sẽ kéo dài tới hết nửa năm 2019. Bà Nguyễn Thị Vì, mẹ kế của cô Hương, nói với Reuters, tôi cũng chả biết nhắn gì. Nếu mà ông Kim Jong-un có sang thì cũng nhờ ông ấy giúp đỡ cháu. Thủ phạm nó trồng cháu vào, chứ còn nó không dám làm như vậy. Thôi thì cũng nhờ ông ấy giúp đỡ. Theo Reuters, các luật sư bào chữa nói rằng cô chỉ là một con tốt thí trong vụ việc có động cơ chính trị liên quan tới nhiều nghi phạm tại Đại sứ quán Bắc Hàn ở Kuala Lumpur. Cô Hương cũng như nghi can Indonesia từng nhiều lần nói rằng hai cô cứ nghĩ mình tham gia một chương trình thực tế trên truyền hình. Anh Đoàn Văn Bình, anh trai của cô Hương nói, nó xảy ra chuyện như thế này thì gia đình chúng tôi và tất cả mọi người không ai mong muốn cả. Nói thật sự như thế, chỉ mong muốn là làm sao cái sự thật được làm rõ để em tôi càng về nhanh càng tốt. Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc của các quan chức Hàn Quốc và Mỹ rằng chính quyền của ông Kim Jong-un có dính líu tới vụ ám sát người anh trai cùng cha khác mẹ của ông. Ông Kim dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội vào hai ngày 27 và 28 tháng 2.
Một quan chức cấp cao của Bắc Hàn đã tới Việt Nam và đi xem xét các khu vực gần hai nhà máy sản xuất điện thoại thông minh thuộc sở hữu của công ty Samsung ở Hàn Quốc. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin hôm 17 tháng 2 đưa tin rằng ông Kim Chang-son, vốn trên thực tế được coi là chánh văn phòng của ông Kim Jong-un và các quan chức khác, đã tới Hà Nội hôm 16 tháng 2 để kiểm tra công tác hậu cần cho cuộc họp thượng đỉnh lần 2 giữa lãnh tụ Kim Jong-un và Tổng thống Trump vào ngày 27 và ngày 28 tháng 2. Theo Yonhap, phái đoàn của ông Kim Chang-son rời nhà khách của chính phủ Việt Nam ở Hà Nội vào lúc 7 giờ sáng ngày 16 tháng 2 và đi tới tỉnh Bắc Ninh, nơi đặt dây chuyền lắp ráp điện thoại thông minh của Samsung. Hãng tin của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin nói rằng nhóm này đã lái xe vòng qua các khu vực nhà máy và đánh giá các tuyến đường đi xuất phát từ Hà Nội. Ngoài ra, phái đoàn này cũng đi thăm tỉnh Thái Nguyên, nơi đặt một nhà máy sản xuất điện thoại thông minh khác của Samsung. Chuyến đi thị sát trên được thực hiện trong khi có tin rằng ông Kim Jong-un có thể tới thăm một trong các nhà máy của Samsung ở Việt Nam. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tin nói rằng ông Kim sẽ tới Việt Nam vào ngày 25 tháng 2, hai ngày trước khi gặp Tổng thống Trump. Bản tin của hãng tin Anh nói thêm rằng ông Kim sẽ tới thăm tỉnh Bắc Ninh và thành phố cảng Hải Phòng.
Hôm 19 tháng 2, Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố nước ông sẽ trả đũa nếu Ấn Độ tấn công đáp trả vụ đánh bom ở khu vực Kashmir mà Ấn Độ quy lỗi cho phía Pakistan. Thủ tướng Khan nói, thay vào đó, ông muốn hợp tác để điều tra vụ đánh bom này. Reuters tường thuật rằng, căng thẳng giữa hai nước đều có vũ khí hạt nhân đang leo thang ngay sau khi nhóm chủ chiến Hồi giáo Jaish-e-Mohammed có căn cứ tại Pakistan nhận trách nhiệm là đã thực hiện vụ đánh bom tự sát tấn công vào một đoàn xe của lực lượng cảnh sát trừ bị Trung ương Ấn Độ ở Kashmir, giết chết 40 cảnh sát bán quân sự Ấn Độ hôm 14 tháng 2. Pakistan phủ nhận mọi liên quan và kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang bị áp lực từ các nhóm trong nước, hối thúc New Delhi phải trả đũa Pakistan mạnh mẽ. Ông cho biết ông đã trao cho lực lượng an ninh quyền tự quyết để đưa ra một phản ứng mạnh mẽ. Trong một bài diễn văn trước Quốc hội được truyền hình trực tiếp, Thủ tướng Khan ghi nhận những lời kêu gọi bên trong Ấn Độ đòi trả thù và nói rằng ông hy vọng thiện ý sẽ thắng thế. Ông Khan nói, nếu các ông nghĩ các ông sẽ tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Pakistan, thì Pakistan sẽ không chỉ nghĩ tới việc trả đũa, mà Pakistan sẽ ra tay để trả thù. Kashmir, một vùng có đa số dân theo Hồi giáo, là tâm điểm của nhiều thập niên tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. Mỗi quốc gia chỉ kiểm soát một phần của vùng này, nhưng cả hai đều tuyên bố có chủ quyền trên toàn lãnh thổ vùng Kashmir. Ấn Độ cáo buộc nhóm chủ chiến Jaish-e-Mohammed đã thực hiện cuộc tấn công ở Kashmir. Ấn Độ còn tố cáo Pakistan ủng hộ về phương tiện vật chất cho các phần tử hiếu chiến, nhưng Islamabad nói chỉ ủng hộ về phương diện tinh thần và ngoại giao cho những người Hồi giáo Kashmir trong cuộc chiến đấu giành quyền tự quyết của họ mà thôi.
Cầu thủ bóng đá đầu tiên của Singapore thi đấu ở giải ngoại hạng Anh đã lỡ đợt nhập ngũ bắt buộc và nay đối mặt với cáo trạng có thể dẫn tới 3 năm tù giam. Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Singapore cho biết như vậy hôm 18 tháng 2. Việc nước này từ chối cho anh Ben Davis, 18 tuổi, hoãn làm nhiệm vụ quốc gia năm ngoái đã gây ra cuộc tranh luận về việc liệu điều luật về nhập ngũ cứng nhắc ở nước này có đang kìm hãm thanh niên nước này theo đuổi giấc mơ hay không. Theo Reuters, anh Davis ký hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ Fulham ở London và trở thành cầu thủ đầu tiên từ Singapore gia nhập giải đấu hàng đầu nước Anh. Bộ Quốc phòng Singapore nói rằng cầu thủ ngôi sao này đã vi phạm đạo luật về nhập ngũ và nếu bị kết tội, có thể bị phạt 10.000 đô la Singapore và tới 3 năm tù giam. Chỉ có một số ít người Singapore đáp ứng tiêu chí để được trì hoãn nhập ngũ trong một thời gian dài. Một người trong số đó là vận động viên bơi lội Joseph Schooling, người giành huy chương vàng đầu tiên cho Singapore tại một kỳ thế vận hội khi anh chiến thắng ở cự ly 100m bơi bướm tại Thế vận hội Rio de Janeiro năm 2016.
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders hôm 19 tháng 2 cho biết ông sẽ tham gia cuộc đua để được đảng Dân Chủ chọn làm đại diện cho đảng này ra tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Trong một email gửi tới những người ủng hộ hôm 19 tháng 2, Thượng nghị sĩ Sanders, 77 tuổi, cam kết sẽ xây dựng một phong trào cơ sở rộng lớn để đối đầu với những nhóm lợi ích mà ông nói là đang thống trị chính phủ và chính trị Hoa Kỳ, theo hãng tin Reuters. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Sanders cho biết sẽ thúc đẩy nhiều vấn đề tương tự như đã đưa ra trong cuộc bầu cử năm 2016, vốn đã gây được tiếng vang với các thành phần cử tri trẻ tuổi, gồm chương trình chăm sóc sức khỏe phổ quát, tăng mức lương tối thiểu và miễn học phí cho các trường cao đẳng công lập. Trong email kêu gọi 1 triệu người ký tên để ủng hộ cho nỗ lực tranh cử của mình, ông Sanders viết, trọng tâm của chiến dịch của chúng ta là tạo ra một chính phủ và một nền kinh tế phù hợp cho đại đa số người dân, chứ không chỉ dành riêng cho một thiểu số nào đó. Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Vermont Public Radio, thượng nghị sĩ đại diện cho bang Vermont hứa hẹn sẽ thực hiện một chiến dịch rất khác biệt nhằm đưa Tổng thống Cộng hòa Donald Trump ra khỏi tòa Bạch Ốc. Chiến dịch của chúng ta không chỉ nhằm đánh bại Donald Trump mà còn làm thay đổi đất nước của chúng ta và tạo ra một chính phủ dựa trên các nguyên tắc công bằng về kinh tế, xã hội, chủng tộc và môi trường, hãng tin AP trích email của thượng nghị sĩ Sanders cho biết. Ông Sanders mô tả tòa Bạch Ốc dưới quyền của ông sẽ là sự nối tiếp của những gì chúng ta làm trong năm 2016. Ông lưu ý rằng các chính sách mà khi ấy ông vận động giờ đang được đảng Dân Chủ hậu thuẫn. Ông Rod Rosenstein, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, người đã chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra các mối liên hệ có thể có giữa Nga và chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump, dự kiến sẽ từ chức vào giữa tháng 3, một viên chức Bộ Tư pháp cho biết hôm 18 tháng 2. Theo hãng tin Reuters, thì trước đó, ông Rosenstein đã được dự kiến sẽ rời bỏ chức vụ ngay sau khi tân Bộ trưởng Tư pháp William Barr nhậm chức. Vào tuần trước, ông Barr đã được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận để trở thành người đứng đầu Bộ Tư pháp. Một viên chức Bộ Tư pháp cho biết sự ra đi của ông Rosenstein không liên quan đến những cáo buộc theo đó ông được cho là đã cân nhắc các biện pháp dùng máy ghi âm trong các cuộc họp với Tổng thống Trump, đồng thời dùng tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ để bãi nhiệm Tổng thống Donald Trump. Vào tháng 5 năm 2017, Thứ trưởng Rosenstein bổ nhiệm ông Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt để điều tra mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump năm 2016 và Moscow. Hiện nay, cuộc điều tra này vẫn chưa kết thúc. Reuters dẫn nguồn tin từ hai giới chức trong chính phủ Mỹ hôm 15 tháng 2 cho biết Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Mỹ Jeffrey Brosen là ứng cử viên hàng đầu có triển vọng thay thế Thứ trưởng Rod Rosenstein để làm việc với tân Bộ trưởng Tư pháp William Barr. Nguồn tin này cho hay tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Barr, người từng làm việc với ông Rosen tại hãng luật Kirkland và Ellis, đã vận động để ông Rosen nắm vị trí thứ hai trong Bộ Tư pháp Mỹ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình về một nghiên cứu nói năm 2100, đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập nước hoàn toàn.
Gần như toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam, một khu vực giúp nuôi sống khoảng 200 triệu người, sẽ chìm dưới nước đến năm 2100 với tốc độ diễn biến hiện thời, một nghiên cứu mới dự đoán. Vùng đồng bằng này, nơi sinh cư của gần 18 triệu người và sản xuất một nửa sản lượng lương thực của Việt Nam, đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo tiềm tàng, phần lớn là do việc khai thác nước ngầm quá mức đang khiến đất sụt lún trong khi mực nước biển đồng thời đang dâng lên, nghiên cứu nhận thấy. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Utrecht ở Hà Lan đã tạo ra một mô hình số rộng khắp toàn vùng đồng bằng để theo dõi tác động của việc khai thác nước ngầm trong 25 năm qua và sử dụng nó làm cơ sở cho các dự đoán trong tương lai. Khi kết hợp với tốc độ gia tăng của mực nước biển do biến đổi khí hậu, họ nhận thấy rằng dù có hành động gì được thực hiện đi chăng nữa, vùng đồng bằng trũng thấp rộng lớn sẽ bị mất, mặc dù những thay đổi trong việc sử dụng đất có thể cứu vãn một số khu vực khác. Nghiên cứu đưa ra kết luận. Kết quả cho thấy khi khai thác nước ngầm được cho phép tăng liên tục như trong những thập niên qua, sụt lún do khai thác có thể nhấn chìm gần như toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long.
Philip Minderhout, một nhà nghiên cứu các hệ thống dưới mặt đất và nước ngầm tại Đại học Utrecht và là người đứng đầu nghiên cứu này, cho biết khai thác nước ngầm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong một loạt các yếu tố khiến đồng bằng bị sụt lún trung bình khoảng 1 cm mỗi năm. Đồng bằng sẽ chứng kiến rất nhiều thay đổi trong những thập niên tới, ông nói. Việc Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường vào năm 1986 đã kéo theo việc khai thác nước ngầm ồ ạt từ mức nước gần như bằng không 30 năm trước cho tới 2,5 triệu lít hiện đang bị rút khỏi tầng nước ngầm của đồng bằng mỗi ngày. Ông giải thích nước mất đi làm giảm áp lực trong cấu trúc địa chất bên dưới khiến đồng bằng lún xuống. Tất nhiên người dân sống ở đồng bằng có thể phát triển được trong nhiều thập niên qua Một phần là do họ có nguồn nước ngầm này như là một nguồn nước ngọt miễn phí, ông nói. Đó sẽ là một thách thức lớn bởi vì hoặc là bạn tăng tốc sự sụt lún hoặc là bạn không có gì để uống và tưới cho hoa màu của mình. Ông nói mực nước biển đồng thời đang tăng với tốc độ khoảng 3mm đến 4mm mỗi năm. Trọng lượng của những cấu trúc nhân tạo xây trên đồng bằng, dòng chảy trầm tích, từ thượng nguồn suy giảm và độ nén tự nhiên cũng là những yếu tố góp phần làm mất đất đồng bằng, ông nói. Nhưng khai thác nước ngầm là nguyên nhân duy nhất mà con người thực sự có thể thay đổi một cách tích cực. Nâng nhà và đường xá được thực hiện khéo léo hơn để ứng phó với vấn đề này, song tác động của nó đối với nông nghiệp là không thể tránh khỏi và nghiêm trọng, ông nói thêm. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới và 95% sản lượng đó được sản xuất ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi cũng chiếm 60% lượng cá xuất khẩu của cả nước.
Bùi Chi Bỉu, cố vấn của Chính phủ Việt Nam về sản xuất lúa gạo và là cựu Viện trưởng Viện Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam cho biết tác động kinh tế của việc mất đất vẫn chưa rõ ràng. Ông nói, chúng tôi lo lắng về tương lai, tài nguyên nước ngọt, nó có nghĩa là nguồn nước tự nhiên đến từ sông Mekong vào mùa khô là không ổn. Năm 2016, Việt Nam thiệt hại hơn 1,6 tỷ đô la do lũ lụt và hạn hán, hủy hoại ít nhất 300 triệu tấn gạo ở vùng đồng bằng, ông nói. Chi nhánh của sông Mekong bồi đắp phù sa cho vùng đất màu mỡ và phì nhiêu này khi chúng đổ ra biển khắp một khu vực có diện tích khoảng 40.000 km2. Chi nhánh đó giờ chỉ còn 7, ông Bỉu nói. Nhưng trong tương lai, có thể chúng tôi còn 4 hoặc 5, tôi không biết. Mất đi lượng trầm tích được bổ sung tự nhiên là một yếu tố hệ trọng khác góp phần làm đồng bằng sụt lún. Các đập trên thượng nguồn sông Mekong có chiều dài hơn 4.000 km bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng ở Trung Quốc rồi chảy qua Lào và Campuchia trước khi tuôn qua vùng đồng bằng đã dẫn tới việc mất đi khoảng 40% dòng chảy trầm tích, ông nói. Một nghiên cứu năm 2018 của Ủy ban sông Mekong cho thấy 97% dòng chảy trầm tích đến đồng bằng sẽ bị mất đến năm 2040 nếu tất cả các con đập dự định xây trên sông Mekong và các phụ lưu của nó được xúc tiến. Ông Bỉu nói các biện pháp chính sách ứng phó với nhiều thế lực làm xói mòn đồng bằng có thể bao gồm đê và cửa xả nước đang được soạn thảo.
Phạm Văn Hùng, Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam, người đóng góp vào nghiên cứu này, nói một số hạn chế đối với việc khai thác nước ngầm đã được chính phủ ban hành hồi gần đây. Hàng chục triệu tấn cát đang được khai thác hàng năm từ sông Mekong, bao gồm cả ở đồng bằng sông Cửu Long, và việc này càng làm vấn đề trầm trọng hơn. Mark Goldschmidt, chuyên gia đặc trách về nước thuộc chương trình tiểu vùng sông Mekong mở rộng của WWF nói, tất cả các thế lực này đã tác động đến trạng thái cân bằng động vốn bổ sung cho vùng đồng bằng này một cách tự nhiên. Điều rõ ràng là tất cả các thế lực đó đều đang góp phần đưa tới một vấn đề, ông nói, đồng bằng sụt lún là một vấn đề rất lớn. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp với luật sư Khanh Phạm từ Texas trên Facebook của đài VOA mỗi buổi tối thứ năm từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Chương trình trực tiếp. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh chào quý vị khán thính giả của Đài Hoa.
Dạ, chúng ta ngày hôm nay có một chủ đề mới, nhưng mà trước khi bắt đầu chủ đề này, Trà My xin mời quý vị và các bạn bắt đầu gửi câu hỏi, những thắc mắc liên quan tới di trú Hoa Kỳ để chúng tôi chuyển tới luật sư Khanh trả lời trong chương trình hôm nay. Chương trình chỉ có nửa tiếng, thành ra những ai gửi câu hỏi trước sẽ có được cái ưu tiên trả lời trước để tránh trường hợp là tới cuối giờ mình còn nợ quá nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi nhé. Bây giờ bắt đầu gửi câu hỏi nha quý vị bên phần bình luận ngay dưới video. Thưa luật sư Khanh, chủ đề ngày hôm nay có visa H-1B có thành công dân Mỹ ngay được hay không và bằng cách nào? Câu hỏi này gợi ra sau lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump gần đây khi ông nói là những người có H-1B visa có cơ hội trở thành người Mỹ. Dạ, thưa luật sư Khanh, trước khi mình bàn về vấn đề này thì xin luật sư Khanh nói lại một cách tóm tắt, visa H-1B là visa dạng nào dành cho những ai?
Thưa quý vị, thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thì lúc mà quý vị muốn qua Mỹ thì quý vị có hai cái loại visa quý vị có thể đi. Một là cái visa thị thực theo cái cuộc định cư, có nghĩa là gia đình đứng ra bảo lãnh cho quý vị. Hoặc hai là có một cái loại thị thực để mà quý vị qua đây để đi làm trong thời gian cố định, và sau cái thời gian đó xong quý vị sẽ trở về lại nước của quý vị, hoặc là trong thời gian đó quý vị tìm cách để mà coi như ở lại nước Mỹ qua định cư. Thì cái visa H1B là một cái loại visa theo cái tình dạng thứ hai, có nghĩa là cái đó là một cái visa không có phải có ý định định cư, nhưng mà cái visa đó cho quý vị qua Mỹ để mà làm việc trong thời gian cố định. Trong cái trường hợp của H1B thì cái thời gian cố định này là coi như là 6 năm tổng cộng. Và cái visa H1B này, cái thị thực H1B có nghĩa là cho những người nào có bằng cấp, một là cử nhân, hoặc hai là bằng cấp cao hơn của cử nhân, hoặc là nếu mà không có bằng cấp á, thì có phải ít nhất là đủ kinh nghiệm để mà làm sao để mà đưa lên, để mà họ coi cái kinh nghiệm của quý vị là coi như bằng cái bằng cử nhân của bên bên Mỹ về vấn đề về cái ngành nghề nghiệp gì cũng vậy. Thì nói chung nếu mà thì trong Khanh và chị Trà My có làm cái chương trình về H1B, và lúc nếu mà quý vị không có bằng cấp, có nghĩa là quý vị không có bằng cấp cử nhân, hoặc là coi như quý vị không có bằng cấp cao hơn nữa, mà quý vị muốn qua Mỹ mà làm dưới dạng H1B thì quý vị phải có đầy đủ số kinh nghiệm để mà quý vị qua đây làm. Và cái kinh nghiệm thì nói chung là ít nhất là 12 năm. Bởi vì theo cái quá trình mà Sở Di trú họ nói là 3 năm kinh nghiệm bằng 1 năm đại học. Thì 4 năm đại học có nghĩa là nhân 3 là 12 năm kinh nghiệm tổng cộng. Thì nói chung cái đó là nói chung chung về cái H1B thôi.
Dạ, thưa luật sư Khanh, mình nói cái visa này là một dạng visa dành cho lao động tay nghề cao. Dạ, tức là những người bên ngoài nước Mỹ tới nước Mỹ làm việc, nhưng mà đặc biệt là cái dạng này là phải có bằng cấp cao, kỹ thuật cao, tay nghề cao. Còn những cái dạng lao động mà tay nghề thấp thì là visa tên gì thưa luật sư Khanh?
Thưa chị, những cái lao động mà coi như là phổ thông á, thì cái đó họ không có ít, ít khi nào họ xin visa lắm. Một, có một cái loại gọi là H2B nữa. Cái H2B là cho những cái người seasonal worker, có nghĩa là họ làm theo cái
mùa vụ
đó. Thì cái đó có thể là những cái người mà cái đi coi như là đi nhặt rau, hoặc là nhặt dâu, hoặc là nhặt nho. Thì mấy cái đó là coi như cũng không có cần phải có bằng cấp gì, nhưng mà cái đó là theo mùa vụ và cái đó nó sẽ khác. Và còn nếu mà quý vị muốn định cư qua cái diện lao động phổ thông không nữa, cái đó nó gọi là EB3, cái đó nó không có phải là một cái thị thực cho quý vị qua đây để mà làm tạm thời, mà coi như cái đó là một công ty đứng ra đài thọ để nói mà họ cần cái sự hiện diện của quý vị ở bên này để mà làm việc cho họ, thì cái đó nó sẽ khác nữa. Mà mình nói riêng cái H1B á, có nghĩa là cái H1B cho quý vị ở đây tạm ở lại Mỹ để mà làm việc. Phần lớn những cái người xài H1B, một là họ có bằng cấp ở nước ngoài mà tương đương với cái bằng ở bên nước Mỹ. Và cái thứ hai là những cái người qua đi du học chẳng hạn, và họ học xong, họ xong cái optional practical training của họ và họ muốn ở lại và họ muốn làm, thì họ sẽ có một cái tổ công ty đứng ra đại thọ cho họ về cái ngành của họ, và nói chung họ sẽ xin cái H1B này.
Yeah. Như vậy tại sao nước Mỹ có cái dạng visa H1B thưa luật sư Khanh, vì thiếu lao động bậc cao hay như thế nào?
Dạ thưa chị, hồi xưa cái luật H1B đưa ra để mà coi như là thúc đẩy, coi như là kéo những người có...
Lôi kéo nhân tài hả?
Cái lôi kéo nhân tài đó, đó là một cái phần đó, lôi kéo nhân tài từ nước ngoài để vào. Và có nhiều lúc là trong nước có không có đủ người để mà coi như là thúc đẩy, coi như là kéo những người có...
Lôi kéo nhân tài hả?
Cái lôi kéo nhân tài đó, đó là một cái phần đó, lôi kéo nhân tài từ nước ngoài để vào. Và có nhiều lúc là trong nước có không có đủ người để mà coi như là làm những cái công việc này đó, thì nói chung họ đưa cái H1B để mà đưa kéo những cái nhân tài từ nước ngoài vào để mà làm trong này.
Yeah. Thì với lại giúp cho doanh nghiệp có được những tuyển dụng được những người có tay nghề cao, đáp ứng được nhu cầu cao của nước Mỹ.
Dạ yeah, đúng rồi đó. Dạ. Yeah. Cái ý định là phần như vậy đó. Yes.
Dạ. Với cái lời tuyên bố của ông Trump, nữa là hứa hẹn, nữa là không rõ ràng gì cả, cho nên nhiều người cũng vừa nghi ngờ vừa đồn đoán. Thì thưa luật sư Khanh, với cái H1B hoặc là với tất cả những cái dạng visa nào khác vào nước Mỹ đó, thì con đường đi tới quốc tịch cũng có thể có nếu họ có thể chuyển tình trạng di trú của họ từ dạng này sang dạng khác, chứ không phải là không có. Nhưng mà với cái câu nói của ông Trump thì tạo nên cho người ta một cái sự hy vọng rằng phải chăng H1B có một con đường thẳng tiến tới quốc tịch.
Đúng, chị nói rất là đúng. Tại vì thì nếu mà quý vị nào có theo dõi chương trình của chị Trà My và Khanh trong vòng một năm rưỡi vừa qua, thì chị Trà My và Khanh lúc nào cũng coi như là bắt đầu cái ngưỡng đi. Có nghĩa là nếu mà quý vị nào muốn vào Mỹ và hợp pháp hóa đó, coi như từ cách nào, có nghĩa là qua định cư hay là nếu mà qua những cái visa thị thực đi làm việc chẳng hạn, rồi sau mình làm sao để mà mình tiến tới có thể là trở là một cái người thường trú nhân, và cái bước cuối cùng là coi như nhập tịch. thì hiện tại cái luật nó bắt buộc là quý vị phải là có thẻ xanh ít nhất là 5 năm từ cái ngày quý vị và thành người thường trú nhân thì quý vị có thể nhập tịch hoặc hai. Nếu mà quý vị có thẻ xanh qua vụ cưới hỏi và quý vị cưới một cái người có quốc tịch thì quý vị có thể xin nhập tịch sau khi quý vị có thẻ xanh 3 năm. Hiện tại còn ngoài ra nữa, quý vị có thể nhập tịch bằng cách là coi như là nếu mà bố mẹ của quý vị nhập tịch trước khi quý vị 18 tuổi và quý vị ở Mỹ và quý vị có thẻ xanh thì quý vị có thể ăn theo. Hoặc nếu mà quý vị ở nước ngoài mà bố hoặc mẹ có nhập tịch thì người bố hoặc mẹ có thể coi như truyền cái quốc tịch này qua cho quý vị tùy theo tuổi tác của quý vị. Thì nói chung, hoặc là quý vị sinh ra ở nước Mỹ hoặc là những cái nơi mà phụ cận của nước Mỹ nữa thì đó, nói chung cái cách đó là nhập tịch. Nhưng mà bây giờ ông Trump một khi ông đưa ra cái phát ngôn, ông nói là giờ ông sẽ có thay đổi cho H1B và H1B sẽ mở con đường cho quốc tịch đó, thì có nhiều người ta nói ồ, vậy có nghĩa lý phải vậy, có vẻ là mình có thể nghĩ là có nói là cái con đường H1B này sẽ coi như bỏ ngang hết mấy cái khác mà nhảy thẳng lên làm quốc tịch được hay không? Thì cái đó là cái mà giữa Khanh và chị Trà My muốn tách rời ra. Dạ, đúng không chị? Đó. Thì một khi mình tách rời ra như vậy đó, thì hiện tại ngay bây giờ và cũng giống như Khanh nói với quý vị, một cái người tổng thống họ không có thể có quyền để mà coi như họ viết lại cái luật mà phải qua thượng nghị viện và phải qua hạ nghị viện trước và thượng nghị viện. Và sau đó họ bên hạ nghị viện và thượng nghị viện ký đưa ra cái luật mới rồi đưa cho ông tổng thống Trump, tới lúc đó ông đồng ý ông ký, tới lúc đó nó mới trở thành luật. Chứ ông không có thể dùng cái sắc cái lệnh của cái quyền lực của ông qua cái sắc lệnh để mình thay đổi lại cái luật được. Tại vì để nhập tịch đó, cái đó là một cái luật chứ không phải là một cái sắc lệnh từ trước tới giờ của nước Mỹ nha. Quý vị phải nhớ, cái luật có nghĩa là đã duyệt qua hết rồi, có nghĩa là bên hạ nghị viện đã ok cái đó và đưa lên hạ thượng nghị viện và thượng nghị viện cũng ký hơn 50 người ký. Và sau đó đưa ông tổng thống ông ký, ông thành luật. Đó. Nhưng bây giờ chỉ có một mình ông tổng thống ông nói ông sẽ làm cái này. Thì vậy bây giờ nói chung là có nhiều người ta cũng hỏi cái này có được hay không? Những gì ông nói ra về vấn đề cái H1B mà qua quốc tịch này có được hay không?
Thì còn phải chờ xem. Như mình nhiều lần đã nói với nhau, tức là bất cứ người nào có visa vào Mỹ là người cầm visa vào Mỹ nhé. Visa dạng nào không cần biết, nhưng mà để bước vào quốc tịch Mỹ thì phải qua con đường thẻ xanh. Không có thẻ xanh thì không thể nào nhập tịch Mỹ được. Thì đó là một cái con đường mà truyền thống từ trước tới nay, không có thẻ xanh thì không có quốc tịch. Thì nếu như quý vị nào mà chưa có thẻ xanh mà đang cầm H1B, với cái lời phát ngôn của Tổng thống Mỹ đó, có thể hy vọng là có lẽ là từ H1B tôi nhảy lên quốc tịch luôn, tôi không cần phải qua thẻ xanh hay sao. Thì cái điều đó như luật sư Khanh vừa nói là còn chưa có câu trả lời. Tại vì theo đúng luật pháp, hiến pháp Mỹ là một người tổng thống không thể thay đổi, một mình ông ta không thể thay đổi hoặc là viết lại luật, mà phải qua rất nhiều khâu khác nhau, nhất là phải qua quốc hội và có sự cái thống nhất giữa bên hành pháp lẫn bên lập pháp thì mới ra một cái luật chung và lúc đó mới thi hành. Cho nên ngay lúc này thì không ai có thể nói trước điều gì. Nhưng mà để đi thẳng từ bất cứ dạng visa nào tới quốc tịch thì cái điều đó hiện bây giờ là không thể. Dạ, thưa luật sư Khanh, mình đã phân tích rõ ràng những thông tin mới và bây giờ thì xin bắt đầu mình nhận những câu hỏi. Nhưng mà trước khi nhận cho câu hỏi thì cũng xin nói rõ cho quý vị được biết H1B như luật sư Khanh nói là có khả năng ở lại nước Mỹ cao lắm tối đa là 6 năm. Là vì ban đầu khi mà người ta phát cái visa này cho mình đó thì là 3 năm. Sau 3 năm đó thì có cơ hội được gia hạn thêm 3 năm nữa, tối đa tổng cộng là 6 năm phải rời khỏi nước Mỹ.
Dạ thưa chị, Khanh muốn thêm nữa là có nhiều trường hợp mình có thể ở ngoài cái 6 năm nữa chứ không phải là không. Nhưng mà trong cái những cái trường hợp đó có nghĩa là cái công ty phải có một công ty đại thọ cho mình cái chứng chỉ lao động trước và mình phải khai cái đơn I-140 coi như là trước khi cái 5 năm của 6 năm nó hết hạn. Và cái I-140 phải nằm với sở di trú hơn 365 ngày rồi. Sau đó cho dù mình đã đạt được 6 năm của H1B, mình vẫn có thể xin gia hạn hoài để mà tới lúc nào mà cái ngày ưu tiên của mình, của cái I-140 nó đáo hạn và mình có thể xin thẻ xanh bên này. Thì đó, thông thường...
Tức là theo... có con đường chung là 6 năm nhưng mà có những trường hợp đặc biệt. Tức là mình quá cần thiết đối với cái người chủ doanh nghiệp thuê mướn mình, cái khả năng của mình, cái kỹ năng của mình đặc biệt so với, tức là đúng cái nhu cầu của họ và họ có thể bảo trợ mình ở lại đó, thì họ sẽ làm một cái đơn gọi là I-140, như luật sư Khanh nói, là cái đơn xin cho một người lao động nước ngoài, lao động nhập cư trở thành thường trú nhân có thẻ xanh ở Mỹ. cộng với cái chứng chỉ lao động từ Bộ Lao động cấp thì mình sẽ có được cái thẻ xanh, và từ thẻ xanh đó thì con đường lâu dài mình có thể trở thành một công dân Mỹ. Dạ, đó là những trường hợp hy hữu là mình rất là xuất sắc, mình rất là tài năng. Dạ, còn nhìn chung là H-1B được 3 năm làm việc ở Mỹ, sau đó được gia hạn thêm 3 năm nữa và phải đi về, không có thể ở lại nước Mỹ nếu không có người bảo trợ mình theo như con đường mà chúng tôi vừa nói.
Mình chuyển dạng qua dạng khác.
Dạ. Cảm ơn luật sư Khánh rất là nhiều. Mình nói về H-1B rồi, bây giờ có những câu hỏi khác liên quan tới những dạng visa khác. Tuấn Nguyễn hỏi về EB-3, tức là lao động, đi qua Mỹ lao động nhé. À, em làm hồ sơ EB-3 với một cái như là cơ quan, một cái nơi môi giới tại Mỹ. Nếu như họ thực hiện giao kèo thì không nói, nhưng mà họ không thực hiện giao kèo với mình mà họ lừa đảo mình á, thì có cách nào kiện được họ hay không?
À, nếu mà anh có hợp đồng với họ và anh có giấy tờ rõ ràng thì anh có thể kiện, nhưng vấn đề anh phải kéo qua Mỹ và anh kiện, chứ anh không có thể kiện bên Việt Nam, bởi vì nói chung người Việt Nam nếu mà họ không có về Việt Nam họ hầu tòa thì cái đó cũng là tùy thôi. Còn nếu mà anh muốn kiện qua Mỹ thì nói chung nó tốn kém cũng nhiều, bởi vì anh phải thuê luật sư bên này, và nếu mà cần thiết anh phải chạy qua đây anh hầu tòa thì cái đó tới lúc đó cũng tùy thôi, bởi vì anh có thể xin visa vào để anh hầu tòa được hay không, cái đó là một chuyện khác nữa. Nên vì vậy giữa Khanh và chị Trà My á, cũng có nói rất là nhiều lúc mà làm những cái chương trình này là quý vị phải coi rất là rõ ràng những người mà quý vị hợp tác với là ai. Quý vị phải có giấy tờ rõ ràng và nguồn, có nghĩa là có hợp đồng rất là rõ ràng. Tại vì nếu mà không á, mà ai mà nói họ vào làm được, nhìn dẫu sao quý vị đưa tiền cho họ không thôi á, cái đó là nó rất là nguy hiểm cho quý vị.
Dạ, Hưng Trương Công, H-1B, nếu được một công ty bảo lãnh thì có thể được hay không? Nếu có bảo lãnh thì điều kiện về bằng cấp có được ưu tiên hơn hay không?
À, thưa anh, trước hết á, cho dù anh có công ty bảo lãnh hay không, nó không có nghĩa lý là nó không có nghĩa là anh sẽ được, cái hồ sơ của anh sẽ được sở di trú họ bốc thăm và coi như họ duyệt và họ cấp chấp thuận. Bởi vì theo thống kê á, thì 3-4 năm vừa qua cái con số người mà xin cái H-1B lần đầu tiên so với những gì mà sở di trú họ có thể cho á, quá nhiều, nó gấp coi như gấp 3 lần đó. Nên vì vậy những cái hồ sơ đó phải bỏ vào được bốc thăm. Nếu cái hồ sơ được bốc thăm và duyệt thì yes, nếu mà luật sư người ta làm đúng và cái bằng cấp của anh nó tương đương với nước Mỹ và công ty có đủ khả năng để mà trả tiền lương cho anh, yes, thì thông thường họ sẽ được chấp thuận. Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ anh không được bắt thông thì có nghĩa anh phải đợi năm tới anh mới xin lại được. Rồi cái thứ hai về cái vấn đề anh hỏi là
điều kiện bài bằng cấp á, có ưu tiên không?
Cái điều kiện bằng cấp thì có ưu tiên là một á, là anh có bằng cấp cao hơn bằng cử nhân, có nghĩa anh có bằng master hoặc là tiến sĩ hoặc là gì đó, thì nói chung anh sẽ không có liệt kê vào cái, tại vì mỗi năm sở di trú họ có thể cho cấp 85.000 cái H-1B mới cho những cái người nào mà chưa có H-1B á, thì trong cái 85.000 đó 65.000 là cho những người có bằng cấp cử nhân và những cái người mà có coi như là dùng kinh nghiệm để thay thế bằng cấp cử nhân. Còn 20.000 còn lại là cho những người nào có bằng cấp cao hơn bằng cấp cử nhân. Nếu mà anh có cái bằng cấp coi như master chẳng hạn thì anh sẽ được đưa vào cái 20.000 đó, cái 20.000 kia. Nhưng mà vấn đề là bây giờ là có rất nhiều người đầy đủ loại bằng cấp họ xin. Nên vì vậy cho dù anh có bằng master, anh vẫn phải bỏ cái hồ sơ, anh phần lớn chắc cũng phải vào bị bốc thăm. Và nếu mà không có bốc thăm được thì phải đợi tới năm tới anh mới xin lại cái H-1B.
Dạ, Hà Hữu Tâm, EB-3 có thể nhận được thẻ xanh hay không?
Oh yes, EB-3 là con đường tới thẻ xanh đó, chứ không phải là nhận được hay không. Nếu mà EB-3, cái chứng chỉ lao động của quý vị được chấp thuận bởi sở lao động, và sau đó mà cái công ty họ đứng ra họ làm cái đơn I-140, và nếu mà quý vị ở đây thì họ xin cái thẻ xanh qua I-45 cho quý vị. Còn nếu mà quý vị ở nước ngoài thì họ sẽ lên cái lịch trình để phỏng vấn với lãnh sự quán. Thì nếu mà cái hồ sơ đó được chấp thuận hết thì yes, quý vị sẽ có thẻ xanh.
Dạ, Nguyệt Huỳnh, xin hỏi du học sinh sau khi tốt nghiệp đại học ở đây nè, mà là người du học nhé, thì có được bao nhiêu thời gian để tìm việc hoặc cần nỗ lực thế nào để tìm được việc ở Mỹ?
À, thưa chị, thì một khi chị học xong, tùy theo cái ngành của chị là như thế nào, chị có thể xin gia hạn hay ở thêm cái loại nó gọi là OPT, Optional Practical Training. Thì tùy theo cái ngành của chị, cái OPT của chị có thể là 1 năm hoặc 2 năm. Và cái vấn đề là cái OPT này nó cho cơ hội của chị để mà chị, một là chị tìm cái công việc chị đang làm để mà coi như intern cho họ, hoặc là coi như là chị làm cho họ, hoặc hai, nó cho chị cái thời gian để mà tìm người, tìm công ty để mà đứng ra để đại thọ cái H-1B. Quý vị phải nhớ, nếu mà quý vị có thời gian thì quý vị lật lại cái chương trình của VOA Khanh và chị Trà My làm á, coi lại cái H-1B, tại vì cái thời gian mà những cái người nào mà họ chưa có H-1B họ có thể khai á, nghĩa bắt đầu ngày 1 tháng 4 năm của cái government fiscal year và cái ngày mà họ start có nghĩa là ngày 1 tháng 10 của năm đó. Ví dụ năm nay chẳng hạn là 2019 nè, thì cái H1B season bắt đầu cái ngày đầu tiên mà những cái người luật sư có thể nộp đơn cho quý vị coi như sẽ là ngày 1 tháng 4 năm nay. Và nếu mà cái hồ sơ của quý vị được chấp thuận thì cái ngày sớm nhất mà quý vị có thể làm cho công ty đó coi như là ngày 1 tháng 10 của năm nay. Nhưng mà quý vị phải nhớ, nếu mà quý vị qua ra trường năm vừa rồi mà quý vị chưa xin H1B, quý vị đợi tới năm nay quý vị xin H1B, thông thường cái OPT của quý vị sẽ có hết hạn cỡ tháng 7, tháng 8 năm nay. Mà quý vị không có thể làm tới tháng 10 thì quý vị sẽ có 3-4 tháng mà quý vị không có tình trạng, có nghĩa là quý vị phải một là quay trở về Việt Nam để mà xin visa để qua đây dưới H1B sau cái hồ sơ H1B được chấp thuận, hoặc hai, quý vị xin gia hạn theo cái diện nào khác. Thì cái thời gian OPT của quý vị tùy theo cái ngành của quý vị, mình phải tính toán làm sao để mình đủ cái thời gian để mình cách nhịp cái coi như cái cầu từ lúc mà quý vị xin cái H1B tới lúc quý vị có thể bắt đầu làm cho công ty đó, làm sao quý vị hợp pháp hóa hết cái quá trình đó thì quý vị không có cần quay trở về Việt Nam để mà xin việc làm. Còn nếu mà quý vị hỏi làm sao để mà xin việc làm, cái này Khanh không có câu trả lời được, tại bởi vì cái đó không phải là cái ngành của Khanh.
Nhìn chung đó là tất cả những du học sinh sau khi tốt nghiệp đó thì sẽ được 1-2 năm OPT, tức là thực tập, nhưng mà không bắt buộc, cái chương trình này không hề bắt buộc, chỉ tạo cơ hội cho những người đã học ra, được đào tạo ở Mỹ ra thì có được cái kinh nghiệm thực tế môi trường làm việc ở đây trước khi phải về nước. Sau OPT hết hạn là phải về nước. Những người nào may mắn kiếm được một cái nơi nào đó nhận mình làm việc và nơi đó chịu làm hồ sơ chuyển dạng cho mình thành H1B visa thì mới có cơ hội ở lại làm việc, còn nếu không thì chỉ là thực tập 2 năm rồi đi về nước, chứ không có phải là ai học ở đây cũng có cơ hội ở lại làm việc ở đây cả.
Thông thường là 1 hoặc 2 năm tùy theo cái ngành của quý vị. Nếu mà cái ngành của quý vị nó hiện về STEM, có nghĩa là Science, Technology, Mathematics,
khoa học công nghệ, toán,
vậy đó, thì đó, tới lúc đó quý vị có thể, cái OPT của quý vị có thể dài hơn thay vì 12 tháng.
Dạ vâng. Câu hỏi của Thu Ngô, có đứa cháu đi học du học ở đây, năm nay là 15 tuổi, muốn nhận làm con nuôi. Câu hỏi chỉ bỏ ngang chỗ đó thì chắc mình nghĩ rằng là vị này thắc mắc là có nhận cháu làm con nuôi được không?
Dạ được chứ, chị có thể nhận làm con nuôi được, nhưng mà cái đó là trước hết chị phải qua cái luật gia đình của tiểu bang của chị, và nếu mà sau này chị muốn dùng cái đó để mà coi như là cho cháu quốc tịch hoặc là xin thẻ xanh cho cháu thì cái đó chị phải coi lại cái luật Mỹ coi như cái thời gian chị ở với cháu có phải như vậy hay không, có phải quá hơn 2 năm hay không, và cái hồ sơ con nuôi này nói chung có nhiều khúc mắc không chứ không phải là không đâu.
Dạ, yeah. Cái chương trình nói về con nuôi đó thì mình cũng đã trình bày trước đây rồi, quý vị có thể lục lại trên Facebook của Đài Voa hoặc là YouTube của Đài Voa ở địa chỉ VOA tiếng Việt video. Tức là cái luật thì họ có cho phép, nhưng mà để làm được tất cả những điều kiện đáp ứng được thì nó mới được thành cái chuyện yeah. Nhận con nuôi mới thành, còn không thì cũng rất khó khăn. Dạ, câu hỏi tiếp theo, trẻ dưới 21 tuổi, trường hợp F2A sẽ được khóa tuổi khi nào nộp hồ sơ bảo lãnh? Không hiểu rõ câu hỏi của bạn này.
Có thể cái câu hỏi này nói là nếu mà một khi cái lúc mà làm hồ sơ, cái trẻ mà dưới 21 tuổi nhưng mà trong lúc đợi hồ sơ mà cái thời gian, cái tuổi của đứa bảy trẻ này sẽ quá 21 tuổi đó, thì cái này nó coi như là nó cũng tùy. Nếu mà mình có thể dùng cái luật trừ tuổi mà tới luật trừ tuổi xong mà vẫn dưới 21 tuổi thì có thể, nhưng mà phần lớn là rất là hiếm nếu mà duy trì cái dưới 21 tuổi qua cái dạng F2A, F2B này.
Hồ sơ đã mở năm 2018, chưa muốn đi nên chưa bổ sung đầy đủ giấy tờ. Bây giờ nếu bổ sung giấy tờ thì bao lâu được phỏng vấn, thưa luật sư?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thì tùy theo cái vấn đề quý vị bổ sung giấy tờ. Nếu mà quý vị bổ sung giấy tờ và hoàn tất hết, và bên trung tâm thì thực có nói là yes, cái hồ sơ này được hoàn tất và gửi về cho lãnh sự quán, thì một khi quý vị có cái lá thư đó, quý vị đợi cỡ 3-4 tháng sau thì quý vị sẽ có ngày hẹn để đi phỏng vấn.
Kim Oanh cho em hỏi, nếu em sanh con ở Việt Nam rồi mới được qua Mỹ, nhưng chồng em chưa có quốc tịch Mỹ, thì sau này con em có được hưởng quốc tịch Mỹ hay không? Hay con em phải chờ khi nào chồng em có quốc tịch thì mới được hưởng theo?
Đó, cái câu trả lời chị nói rồi đó. Có nghĩa là nếu mà sau này chồng chị chưa có quốc tịch mà bảo lãnh chị và con chị qua, thì lúc mà con chị qua sẽ có thẻ xanh. Và nếu mà trong cái thời gian con của chị dưới 18 tuổi mà một người bố hoặc mẹ, ai cũng được người nào làm trước nhập tịch, thì con sẽ automatically, có nghĩa là tự nhiên ăn theo, có nghĩa là trở thành quốc tịch luôn.
Dạ, Phương Thị Mai, chính phủ Mỹ đang đóng cửa có ảnh hưởng tới quá trình xét duyệt thẻ xanh? Hiện hồ sơ của tôi đang ở NVC, có bị ảnh hưởng không?
Dạ thưa chị, không, giống như Khanh nói về cái vấn đề cái nếu mà chị Tú Ngọc, xin lỗi Khanh nói, nếu mà cái hồ sơ của chị đang ở bên NVC á, thì có thể bị kéo dài một chút, bởi vì bên NVC và bên lãnh sự coi như là họ là thuộc về bên Bộ Ngoại giao, nên và Bộ Ngoại giao là cái nguồn tiền của họ là đúng là từ chính phủ Mỹ. Còn nếu mà chị đang những người nào mà xin với sở di trú, có nghĩa là USCIS, US Citizenship and Immigration Services đó, thì cái đó vẫn tiến hành tới, bởi vì cái bộ phận đó là được coi như cái nguồn tiền là từ quý vị trả vào cho họ, chứ không phải là từ chính phủ Mỹ đưa cho họ.
Dạ, Mạnh Hùng, xin hỏi là sau khi cái livestream này xong đó, để lại để tôi download theo dõi lại. Thưa bạn, là bất cứ chương trình nào của VOA sau đó chúng tôi không có xóa đi, nó vẫn luôn luôn được lưu lại trong cái phần video trên trang Facebook này. Quý vị khó tìm nó thì vào phần video thôi, để tìm những video thôi nhé. Tất cả đều còn lại ở đây, không có bao giờ xóa mất cả. Xin hỏi quốc tịch có bảo lãnh con đã lập gia đình được không?
Dạ được chứ, nếu mà quý vị có quốc tịch Mỹ, quý vị bảo lãnh con để lập gia đình thì cái dạng mà quý vị sẽ được liệt kê ra là loại F3. F3 có nghĩa là người có quốc tịch bảo lãnh con cái trên hoặc dưới 21 tuổi đã lập, có đang hiện tại đang trong tình trạng hôn nhân. Dạ được chứ, sao không?
Dạ, câu hỏi của bạn Hằng về cách bạn lập nhập thông tin vào trên cái trang mạng đó, thì chắc là luật sư không hướng dẫn được qua màn hình như thế này đâu, thì có thể là xin bạn kiếm một cách khác nhé. Câu hỏi của Quang Trần, nghề chăm sóc người già có bằng cấp tại châu Âu có thể đi theo diện H1B hay không?
Cái này tùy. Chăm sóc người già có bằng cấp có nghĩa là cái bằng cấp này nó phải có một cái coi như là tương đương với một bằng cử nhân, mà bên này Khanh không có biết có một cái bằng cấp mà có nghĩa là chỉ là chấp cho chăm sóc người già đâu nhé. Cái này nó không có, cái này coi như là phần lớn là lao động phổ thông nhiều hơn.
Dạ.
Còn nếu mà quý vị muốn, quý vị có thể nói quý vị có đầy đủ kinh nghiệm để chăm sóc người già và sau này quý vị trở thành một cái người manager của cái chỗ đó đó, thì cái đó nó nói chung đưa qua quý vị qua đây để làm manager của một cái nơi mà để chăm sóc người già thì cái đó nó có khả thi hơn. Còn nếu mà chỉ nói đưa quý vị qua đây để chăm sóc người già với H1B,
dạ,
phần lớn là không.
Trương Minh Hải, nghe nói đóng tiền làm thẻ xanh ở Việt Nam nhanh hơn là đóng tiền ở Mỹ, có đúng không, diện bảo lãnh vợ chồng?
Dạ thưa bạn đọc câu hỏi, cái này tùy theo cái quá trình ai là người đứng ra để mà làm bảo lãnh. Nếu đúng, nếu mà bây giờ nói chung, nếu mà Khanh nói về Houston không thôi, thì cái thời gian mà làm bên Mỹ hoặc thời gian làm bên Việt Nam thì nó cũng tương đương với nhau. Còn nếu mình ở một tiểu bang khác thì nó sẽ nhanh hơn. Nếu mà ví dụ Khanh có đại diện một cái người bên bên Arizona, từ lúc mà Khanh nộp hồ sơ tới lúc họ gọi phỏng vấn coi như 4 tháng. Nhưng mà nếu những cái người nào mà Khanh nộp hồ sơ ở Houston, từ lúc Khanh nộp hồ sơ tới lúc họ gọi phỏng vấn coi như là 18-19 tháng. Và nếu mà những cái hồ sơ mà Khanh làm mà coi như là thân chủ ở bên Việt Nam mà đợi là coi như là qua bên trung tâm thị thực thì nguyên thời gian nó cũng cỡ 15-18 tháng. Có nghĩa là bên Houston cái thời gian họ duyệt so với mình làm việc với Bộ Ngoại giao nó tương đương với nhau. Còn nếu mà mình ở một tiểu bang khác mình làm thì mình nó nhanh hơn, bởi vì nếu mà cái người đó ở tiểu bang bên Arizona chẳng hạn thì coi như 4 tháng thôi. Nên cái câu hỏi đó nó tùy theo cái người đứng ra bảo lãnh đang ở đâu, và nó tùy theo cái người được bảo lãnh cũng đang ở đâu nữa.
Dạ. Khác. Giang Tân Điệu, ba mẹ em đang chờ cấp thẻ xanh 10 năm, đổi thẻ được 4 tháng rồi nhưng chưa nhận được thẻ mới, vậy có về Việt Nam ăn Tết được không?
Dạ được chứ. Quý vị có, nếu mà quý vị muốn, quý vị lấy cái hẹn với sở di trú qua cái hệ thống appointment của sở di trú đó. Quý vị lấy cái hóa đơn của cái I-90, cái đơn mà xin thẻ xanh gia hạn thêm cái coi như thẻ xanh 10 năm mới đó. Một khi có cái hóa đơn của cái I-9 thì đó, quý vị lấy cái hóa đơn đó, quý vị lấy cái thẻ xanh đã hết hạn rồi và quý vị lấy cái hộ chiếu của quý vị vào sở di trú, nói họ đóng cái dấu mộc trong cái hộ chiếu của quý vị. Một khi sở di trú đóng cái dấu mộc trong hộ chiếu của quý vị, quý vị có thể đi về Việt Nam. Còn nếu mà quý vị không có thể lấy cái hạn được á, thì quý vị lấy cái thẻ xanh cũ, cái bằng cái hóa đơn original của sở di trú, nói là quý vị đã nộp cái đơn I-9 đi rồi đó, và cái hộ chiếu của quý vị, thì quý vị vẫn có thể đi đi về về nước Mỹ.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, bảo lãnh dạng hôn thê hôn phu tại Mỹ bao lâu nhận được thẻ xanh?
Dạ thưa, nếu mà bảo lãnh của hôn thê hôn phu thì không có thể nào làm ở Mỹ được nhé, tại vì vấn đề là người hôn thê hôn phu là hôn thê hôn phu có nghĩa là chưa có cái giấy hôn thú. Nếu mà vậy thì cái cục bảo lãnh phải làm coi như là cái người mà được bảo lãnh họ phải ở nước ngoài, ok, họ không có thể nào ở bên Mỹ mà làm cái diện hôn thê hôn phu được. cái đó nó không có xảy ra. Và cái thứ hai á, là nếu mà một khi quý vị nguyên cái quá trình làm cái fiancé visa á, nó sẽ kéo dài cỡ 15 tới 18 tháng từ cái ngày quý vị làm tới cái ngày mà cái người mà quý vị muốn bảo lãnh có thể qua đây. Một khi cái người đó qua đây, trong vòng 90 ngày kế tiếp, cái người đó phải cưới quý vị. Nếu mà quý vị cưới xong thì phải nộp cái đơn xin thẻ xanh, thì cũng Khanh, giống như Khanh nói mới hồi nãy, tùy theo cái tiểu bang mà quý vị đang ở đâu, cái thời gian mà sở di trú họ duyệt cái hồ sơ có thể kéo dài hơn.
Yeah.
Nên vì vậy, phần lớn Khanh khuyên á, nếu mà được mà quý vị không có muốn, một là tốn tiền và hai tốn thời gian á, thì tốt nhất là quý vị cưới, có cái hôn thú, làm bảo lãnh qua cái hôn thú nó nhanh hơn.
Dạ, Hiền Bùi, dạng EB3 đã được chấp thuận hồ sơ I-140-25, đã làm cho hãng được hơn một năm. Thời gian xử lý I-485 trên cái thời gian xử lý của USCIS thì đã qua ngày nộp hồ sơ mà vẫn chưa nhận được thư phỏng vấn. Vậy có nên làm inquiry hay không?
À, thông thường thì giống như Khanh nói, tùy theo quý vị đang ở tiểu bang nào. Có nhiều lúc mà những cái hồ sơ mà nộp đơn I-485 họ kéo dài tới mười mấy tháng họ mới gọi phỏng vấn được hơn cả năm lận. Nếu mà quý vị nghĩ là cái hồ sơ của quý vị đã quá cái thời gian mà sở di trú có thể duyệt á, thì đúng, quý vị có thể gọi cái số 1-800 ở dưới cái bên tay trái của cái hóa đơn á, nói là cái thời gian này nó đã quá hạn mà sở di trú có thể làm, và còn có thể nào nói cái người đó mà coi như họ thúc đẩy cái hồ sơ này hay không. Quý vị có thể gọi, quý vị gọi không có nghĩa là cái hồ sơ này sẽ được tiến tới nhanh hơn, tại vì nó tùy theo cái số mà có cái nơi quý vị ở có bao nhiêu người nộp, và coi như là những cái người mà họ duyệt hồ sơ đó họ có tới cái hồ sơ của quý vị hay chưa.
Dạ, Quốc Thịnh Lê, nghe nói có tiền mua nhà mua đất ở Mỹ thì có được quốc tịch Mỹ đúng không?
À dạ thưa bạn, nếu mà như vậy cái chuyện đó xảy ra thật là có, nói chung nước Mỹ là đầy người có quốc tịch rồi, chứ khỏi mình khỏi cần phải qua cái H-1B gì nữa rồi, cái đó dạ, không có đâu nha.
Không có như vậy. Dạ, đó là thông tin thất thiệt. Dạ, Nguyễn Hảo, tôi 30 tuổi, ba mẹ tôi được bảo lãnh diện F4, gửi hồ sơ về có tên ba mẹ, em út 19 tuổi, em kế 30 tuổi, có tên phỏng vấn nhưng ghi vào phỏng vấn lãnh sự quán thì trả hồ sơ em 30 tuổi. Giờ gia đình phải làm như thế nào để có thể đi qua cùng ba mẹ?
Cái người 30 tuổi phần lớn là coi như không có thể đi được, tại vì phải dùng cái luật trừ tuổi. Thì nếu mà tóm tắt lại cái luật trừ tuổi như vậy, mà mình lấy cái thời gian mà sở di trú chấp thuận cái hồ sơ, ví dụ cái ngày mà quý vị gửi vào là cái gọi là cái priority day, cái ngày ưu tiên đó. Ví dụ bữa nay họ quý vị gửi vào, 5 năm sau sở di trú họ chấp thuận, ok, thì có nghĩa là cái thời gian mà quý sở di trú họ duyệt cái hồ sơ coi như là 5 năm. Rồi xong mình phải đợi tới cái lúc cái ngày ưu tiên nó đáo hạn với bên Bộ Ngoại giao, thì tới lúc đó mình phải coi cái tuổi của cái người mà đi ăn theo đó đã bao nhiêu rồi. Nếu mà cái tuổi của người đó, đó ví dụ 30, mình trừ 5 năm trong cái hồ sơ này, Khanh chỉ đoán thôi nhé, chỉ là không, cái thời gian trừ sẽ là lâu hơn, nhưng mà nếu mà trừ mà cái một khi mình trừ tuổi xong mà cái tuổi khoảng quá 21 tuổi thì đi không được. Phần lớn những người nào mà đã 30 tuổi thì rất là hiếm khi nào đi ăn theo được lắm. Bởi vì có nghĩa là sở di trú họ phải ngâm cái hồ sơ này hơn 9-10 năm họ mới chấp thuận. Cái này không có đâu.
Dạ vâng. Câu hỏi kế tiếp hỏi thăm về cái email liên lạc với luật sư Khanh thì chúng tôi có đánh lên đây, quý vị ghi lại nha. khanh.phạm@bbsos.org. BBSOS là văn phòng ủy ban cứu người vượt biển, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ cho cộng đồng người Việt tại Mỹ và có một cái chi nhánh ở Texas nơi luật sư Khanh đang cộng tác. Dạ vâng, Hân Trương, anh trai thi đậu quốc tịch cách đây 4 tháng mà chưa được tuyên thệ, không biết có bị sao không, có cần làm gì lúc này hay không? Từng bị cảnh sát bắt vào tù 24 giờ một lần vì đánh nhau, việc này có ảnh hưởng tới việc tuyên thệ hay không?
Dạ thưa chị, nếu mà cái người anh này bị bắt về cái tội đó mà trước khi đi nhập tịch, xin nhập tịch và trong cái đơn xin nhập tịch đã nói rồi đó, thì nói chung là họ đã pass rồi thì không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà cái sự việc này nó xảy ra trong cái lúc mà mình nhập, mình đợi tuyên thệ đó, thì nó có thể là thành vấn đề.
Nếu không như biết vậy thì bây giờ họ cần làm gì thưa luật sư?
Thông thường nếu mà ngay lúc này mà quý vị cần phải gọi cái số 1-800 của bên sở di trú, lấy cái số hồ sơ của quý vị gọi nó, hỏi họ là tại sao cái ngày tuyên thệ họ chưa có đưa ra. Bởi vì 4 tháng là coi như nó rất là kỳ, tại vì một khi quý vị đã thi xong và quý vị đã đậu thì thông thường trong 1 tháng hoặc 2 tháng họ phải gửi cho quý vị cái giấy nhập tịch liền, họ không có thể ngâm cái hồ sơ 4 tháng. Một khi họ ngâm cái hồ sơ lâu hơn nữa, có nghĩa là một là họ đang duyệt cái hồ sơ của quý vị để mà coi quý vị có cái vấn đề gì khác hay không. Hoặc hai á, là họ cái thư mà liên lạc cho quý vị để mà đi nhập tịch có thể bị thất lạc. Một trong hai cái trường hợp đó thôi.
Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Mình hết thời gian rồi nhưng câu hỏi thì không hết nhiều lắm. Xin hẹn quý vị và các bạn trở lại với luật sư Khanh Phạm vào thứ năm tuần tới nhé, 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, tối thứ năm hàng tuần. Luật sư Khanh Phạm sẽ trở lại trên Facebook của đài VOA trong những chương trình trực tiếp hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều.
Khanh cảm ơn chị và Khanh cảm ơn quý vị khán thính giả. Chúc quý vị một buổi tối an lành.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.